Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 71. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Dọn Bỏ Tội Lỗi Vấn Vương, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 13 từ câu 1 đến câu 31 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se cho dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa sả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa sả ra sự phước hạnh. Sải khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Vả trước việc đó, thầy tế lễ Eliasip mà đã được lập coi sóc các phòng của đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tô-bi-gia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát, người canh giữ cửa, luôn với những của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 30, đời Artaxerxes, vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliasip vì Tô-bi-gia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vận dụng của nhà Tô-bi-gia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp là chúng mà đặt cho họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Giuđa đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Selemia, thầy tế lễ, Sa-đốc, Ký Lục và Phê-ra-gia trong các người Lê Vi coi các kho tàng, còn Hanan con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này, xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giuđa mấy người ép nho nơi mái ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bao lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng, và đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Tyre ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng việc xấu các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát. Tổ phụ các ngươi há chẳng đã từng làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát và tăng thêm cơn thành nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại có đặt mấy kẻ trong đầy tôi tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi lại biểu người Lê-vi hãy dọn cho mình thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy vì tôi nhớ đến các điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, Am-môn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa xả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Josada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat, người Horon. Vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi.
Tôi có nói lần trước chúng ta để nghe lời Chúa tuyên đọc, vì ngay trong sự tuyên đọc lời Chúa, như dân sự ngày xưa khi nghe lời Chúa tuyên đọc thì họ được thay đổi và được đứng ở dưới lời của Ngài. Lời của Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta dọn bỏ tội lỗi vấn vương. Chúng ta đã học kỳ trước và chúng ta thấy ngay trong đoạn 11-12 chúng ta đã học thì dân sự Chúa đã vui mừng trong Chúa, đã dâng làm lễ cung hiến, thành Jerusalem đã xây lại cho Chúa, họ cung hiến sự hiện diện của họ để bước vào trong Jerusalem sinh sống, làm cho trọn vẹn mục đích của Chúa dùng sử dụng Jerusalem. Họ vui mừng trong sự ca ngợi dâng lên cho Chúa, điều tôn đại vui mừng hơn hết, và cũng cung hiến tài sức cho họ. Tất cả những điều mà họ đã học hỏi, họ đã thi hành. Nhưng mà khi chúng ta bước vào trong phần Kinh Thánh hôm nay thì chúng ta thấy có một cái trái ngược xảy ra. Chúng ta muốn hỏi tại sao, chúng ta muốn học biết cho chính mình như thế nào để những điều mà chúng ta có những thời gian đã thắng hơn, đã quyết định đi theo đúng lời của Chúa, trong thời gian lại trở thành gãy đổ, khó khăn, những tội lỗi vẫn còn vấn vương trong đời sống của mình. Cho nên để nói lại về sự dấn thân quyết định của họ thì trong đoạn số 10 chúng ta nhớ rằng có 4 phần trong đời sống mà Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại, cũng như dân sự Chúa ngã lên ngã xuống và dấn thân trở lại, được phục hồi trở lại. Thứ nhất là đức tin ở trong gia đình. Thứ hai là đức tin trong sự thờ phượng Chúa, trong cộng đồng dân sự Chúa. Thứ ba là sự phục vụ và bổn phận của trách nhiệm. Và thứ tư là sự dâng hiến.
Nghĩa là khi chúng ta nói về đời sống đã được thay đổi trong Chúa, nó luôn luôn bày tỏ ra trong bốn phương diện này. Tất cả những sự phục hưng của Chúa làm công việc trong dân sự Chúa, nó bày tỏ ra thứ nhất là đức tin thay đổi gia đình. Thứ hai, đức tin thay đổi sự thờ phượng. Đức tin sẽ được bày tỏ ra trong sự thờ phượng đối với Chúa. Thứ ba, đức tin sẽ được bày tỏ ra trong sự phục vụ dấn thân trong công việc Chúa, trách nhiệm với Chúa. Và thứ tư, trong vấn đề dâng hiến trước mặt Chúa. Dân sự Chúa biết điều này, cho nên sau khi đã được Chúa ban cho sự phục hưng trong đoạn 8, 9, 10 thì họ họp lại và họ viết ra một sự giao ước đối với Chúa. Rồi họ ghi nhận bốn cái khía cạnh này trong đời sống của họ theo Chúa. Và họ ghi cuối cùng trong đoạn 10 câu 31, đó là chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Chúng tôi sẽ không bỏ bê Chúa, chúng tôi sẽ không thối lui, chúng tôi sẽ tiếp tục trung tín trong đời sống theo Chúa. Chúng ta biết rằng họ đã dấn thân rất nhiều và đã hy sinh trong cái công việc mà Chúa giao cho họ, thì có hai phần. Đó là thứ nhất là xây dựng thành Jerusalem, thì họ đã xây lại trong 52 ngày. Có nhiều khổ sở, khó khăn, cam go, nhiều chống đối, nhưng mà họ làm xong. Gây dựng con người là cái chuyện khó hơn. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái thời điểm khác biệt khá lâu giữa đoạn 12 và đoạn 13. Trong đoạn 13 thì bắt đầu với cái chữ trong ngày đó. Người ta đọc sách Môi-se có dân sự nghe, trong đó có chép rằng người Ammon và người Moab đời đời không được vào hội Đức Chúa Trời. Chỉ trong ngày đó, đó nó không phải là trong cái ngày mà họ dâng hiến đền thờ cho Chúa. Tại vì ở trong câu số 4 thì nói rằng vả trước việc đó, nghĩa là trước cái việc mà họ đọc Kinh Thánh mà đáp ứng đó, thì có một cái chuyện xảy ra, đó là cái chuyện tội lỗi vương vấn rất rõ ràng giữa thầy tế lễ Eliashib và Tobia. Nehemi giải thích rằng khi cái chuyện của Eliashib và Tobia xảy ra đó thì ông không có mặt tại đó, câu số 6. Khi các điều đó xảy đến thì tôi không có mặt ở Jerusalem, vì nhằm năm thứ 32 đời Artaxerxes vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tức là ông đã bắt đầu sự xây dựng thành Jerusalem từ năm 20 của Artaxerxes. Sau khi xây dựng xong, dâng hiến đền thờ xong, dâng hiến thành Jerusalem xong, thì ông tiếp tục làm thống đốc ở tại vùng Jerusalem đó trong 12 năm cho tới năm 32 của vua Artaxerxes, thì ông trở về lại với vua một ít lâu. Chúng ta không biết là một ít lâu bao nhiêu, nhưng mà chúng ta có thể phỏng đoán rằng trong chuyến đi chuyến về 900 dặm trong thời của đó, ông ở lại cùng vua thì cũng phải 2-3 năm, cho nên chúng ta có thể nói rằng thời điểm giữa đoạn 12 và đoạn 13 là khoảng 15 năm. Chúng ta biết ít nhất là 12, nhưng mà phải hơn 12 năm, tại vì ông đi và ông về, ông ở lại với vua. Cho nên chúng ta hiểu rằng đời sống theo Chúa đó, nó có những lúc thịnh vượng, nó có những lúc gãy đổ, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái lý do của sự gãy đổ đang xảy ra với dân sự Chúa. Sau khi họ đã được Chúa thăm viếng và gây dựng một cách hết sức là rõ ràng, dư dật, đầy dẫy phước hạnh, sự phục hưng của Chúa ban cho hội thánh Chúa, dân sự Chúa trong sự thờ phượng từ đoạn số 8, sự ăn năn trong đoạn số 9, sự dấn thân hứa nguyện rõ ràng trong đoạn số 10, phước hạnh hoa đăng đầy ơn phước Chúa, tưng bừng tôn thờ Chúa trong đoạn 11-12, thì tới đoạn số 13, cái thực chất của đức tin hay là cái chiều lâu chiều dài của đức tin bây giờ nó bắt đầu lộ diện ra, đó là họ đã không thắng hơn những tội lỗi vấn vương mà bây giờ họ đang bị sa lầy rất là kinh khủng. Họ đã du di trộn lẫn cái thứ tự ưu tiên của đức tin với cái thứ tự ưu tiên trong đời sống hiện tại, và bỏ đi cái sự hứa nguyện của mình và trở gót trở lại cái con đường xe đổ, và bây giờ đứng vào cái chỗ châm trước du di trong nguyên tắc theo Chúa, và họ thất bại rất là rõ ràng. Khi tôi dùng cái chữ tội lỗi vương vấn, tôi dùng cái chữ châm trước thì nó cũng hơi không biết có đúng hay không, nghĩa là cái châm trước là nghĩa là sửa chỗ này chút, sửa chỗ kia một chút, du di một chút chỗ này, nghĩa là cái chữ compromise, cái chữ du di, cái chữ thay đổi để cho thích hợp vào hoàn cảnh đó, thì nó là cái căn bản ở đằng sau. Mới đầu thì quyết định chuyện nhỏ, nó cong quẹo một tí, mình để yên đó, mình không thay đổi, mình không giải quyết vấn đề, riết nó trở thành nguyên cả một cái sự thay đổi cả cái chiều hướng của đời sống, cả giá trị đời sống. Cho nên cái vấn đề nguy hiểm mà dân sự Chúa đã đối diện và đã thất bại thì nó là vấn đề thường xuyên của chúng ta trong cộng đồng dân Chúa ở đây, trong đời sống cá nhân đức tin của mình. Tại vì chúng ta biết rằng thụt lùi thì luôn luôn dễ dàng và nhanh chóng hơn là cái sự tăng tiến. Ngã xuống thì dễ, đứng lên thì khó. Nguyên cả vũ trụ này là nó có cái chiều hướng đi xuống. Người ta gọi là the law of entropy, là cái luật định của vật lý là sẽ thuyết giảm chứ không có tăng lên tự nơi mình. Cho nên mọi nó sẽ tự động nó mà nó sa sút sẽ bị hao mòn. Và đó là con đường của đức tin. Nếu không có cái sự sống của Chúa, sự gây dựng của Chúa và tiếp tục đi con đường trong Chúa thì rất là dễ để mà ngã gục như là dân sự Chúa ở đây. Chúng ta nhớ thí dụ của con cóc nó nằm trong hầm hầm phải không? Người ta thử thí nghiệm, ta bật con cóc vào trong đó, mở lửa lên từ từ thì nước bắt đầu nó ấm lên, con cóc nó không có nhảy ra, nó cảm thấy từ từ nó có thể đáp ứng được với cái hoàn cảnh bên mới, cho tới lúc nước sôi lên nó không có nhảy ra được và nó chết trong đó. Thì cái vấn đề tội vương vấn, sự vấn vương, cái vấn đề không giải quyết tội lỗi nó cũng như vậy. Và trong bốn cái khía cạnh mà chúng ta vừa nói, trong khía cạnh của đức tin gia đình, trong khía cạnh của sự thờ phượng, trong khía cạnh của sự phục vụ bổn phận trách nhiệm và trong khía cạnh của sự dâng hiến, thì chúng ta cũng thấy rằng đoạn 13 chúng ta nghe đọc thì đụng lại bốn cái vấn đề này. Và chúng ta muốn có câu trả lời, đó là khi Chúa gây dựng trong bốn phương diện này, khía cạnh này trong đời sống thuộc linh, thì khi bị sa sút, bị ngã đổ, bị hao mòn thì cũng sẽ bày tỏ ra trong bốn cái phương diện này. Cho nên chúng ta muốn giải quyết những cái sự tội lỗi vương vấn trong bốn phương diện này thì chúng ta sẽ có bốn phần. Thứ nhất là vấn đề châm trước trong giá trị đức tin. Vấn đề châm trước trong giá trị đức tin thì giải pháp là phải dọn sạch. Giải pháp là phải dọn sạch. Vấn đề thứ hai là châm trước trong bổn phận thì giải pháp là phải trung thành trong chức vụ. Giải pháp là trung thành trong chức vụ. Thứ ba, châm trước trong thì giờ thờ phượng thì giải pháp là xác quyết rõ ràng. Châm trước trong thì giờ thờ phượng, giải pháp là giải quyết rõ ràng. Và thứ tư, châm trước trong sống đạo trong nhà, giải pháp là quyết chí thi hành. Chúng ta có vấn đề châm trước trong giá trị đức tin thì giải pháp là phải dọn sạch. Thứ hai, châm trước trong bổn phận, giải pháp là trung thành trong chức vụ. Thứ ba, châm trước trong thì giờ thờ phượng thì giải pháp là phải xác quyết rõ ràng. Và thứ tư, châm trước trong sống đạo trong nhà thì giải pháp là phải quyết chí thi hành. Và chúng ta vừa mới nói đó là khi có cái sự dấn thân với Chúa thì kẻ thù nó sẽ xâm chiếm tấn công, và chúng ta có thể thấy là bốn cái kẻ thù để mà tấn công làm gãy đổ cái sự dấn thân của chúng ta, con đường đức tin của chúng ta. Thứ nhất đó là thời gian. Thời gian làm cho cái sự dấn thân, cái sự nóng cháy với Chúa nó bị hao mòn, nó bị tàn lụi đi. Những cái điều mà chúng ta muốn theo Chúa đó, mình cứ để ngâm một thời gian chút xíu là nó mất đi liền. Cho nên thời gian ở đây trong vòng 15 năm, thời gian khá lâu, và nó làm cho dân sự hoàn toàn bỏ đi con đường theo Chúa. Thứ hai đó là cái bản chất của con người của chúng ta, nó luôn luôn đi ngược lại với phần tăng tiến tâm linh. Bản tính xác thịt nó chiến đấu cùng lại với lại nguyên tắc thuộc linh. Cho nên để thời gian và để xác thịt thì nó luôn luôn sẽ trở thành tội lỗi vấn vương, làm gãy đổ. Trong đó thì có cái hệ thống thứ ba là hệ thống của thế gian. Thống mà chúng ta sẽ thấy của Tobia, của Sambalat, luôn luôn có tìm những cách để tấn công, để len lỏi vào, để rập khuôn chúng ta. Và chúng ta không thể nào mà sống dễ ngươi nếu mà không có sự tăng tiến trong Chúa, tiến lên thì luôn luôn có sự thụt lùi, gãy đổ trong con đường đức tin. Chúng ta muốn thấy cái bước khó khăn này và tìm cách để giải quyết vấn đề cho chính mình nữa, là đầu tiên hơn hết đó là sự châm trước trong giá trị đức tin. Sự châm trước trong giá trị đức tin. Như tôi nói, trong ngày đó thì là cái ngày mà khi Nehemi trở về, cái thời gian sau khi đi bán trở về và tổ chức một chương trình thờ phượng thì dân sự Chúa được họp lại, được nghe lời của Chúa và được chỉ ra đó là người Amon và người Moab không được vào hội của Đức Chúa Trời. Nó quan trọng cho chúng ta thấy đây là cái điểm để bắt đầu, là người Amon và người Moab, thì Tobia là người Amon, cho nên nó nối kết với lại cái phần mà Nehemi đang muốn nói. Chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề của sự nối kết với người ngoài trong phần số 4 mà chúng ta sẽ học tới. Và ở đây đó thì là cái ngày đó là cái ngày mà dân sự được thờ phượng Chúa trở lại, được nghe lời Chúa trở lại và họ đáp ứng. Thì trước đó có một việc xảy ra, chúng ta đã thẩm định rằng đây là trong thời gian của Nehemi đi vắng sau 12 năm làm thống đốc lo việc của nước của vua ở vùng Trung Đông của vùng Do Thái. Thì ông trở về với lại vua ở tại Susa. Thì trong thời gian đó, thầy tế lễ Eli, câu số 4, trước việc đó, tức là trước cái ngày Nehemi trở lại, thì thầy tế lễ Eli Asip mà đã được lập coi sóc các phòng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, là bà con với Tobia có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thế một phần 10 về lúa mì, rượu mới và dầu, tức là những vật theo lệ đã định cho người Lê-vi, kẻ ca hát và người canh cửa luôn với của lễ dơ lên của thầy tế lễ. Vấn đề đầu tiên là có một cái sự hư hỏng, thất bại rất là lớn ở trong dân sự Chúa, bắt đầu với lại thầy tế lễ Eliashib. Ông đã du di trong châm trước trong giá trị đức tin, gây ra một cái sự tổn hại rất lớn cho công việc của Chúa và cho dân sự của Chúa. Nhưng mà nó cũng phản ánh lại thái độ hay là cái tình trạng của dân Chúa nữa, lát nữa chúng ta sẽ thấy thêm. Đây không phải là chỉ là một chuyện của cá nhân Eliashib, nhưng Eliashib trong hành động của ông, sự châm chước của ông, trong vấn đề vấp ngã của ông, thì ông cũng bày tỏ ra tình trạng của dân sự Chúa nữa. Ông là đại diện của dân sự Chúa ở trong cái chỗ thụt lùi thất bại của dân sự Chúa mà chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà để nói về Eliashib thì ông là thầy tế lễ cả, và ông bắt đầu ở trong sách Nehemi một cách hết sức là tích cực. Đoạn 3 câu 1 thì ông là cái chỗ bắt đầu khi người ta bắt đầu xây thành tại phố cửa nước, thì Eliashib là cái người thầy tế lễ đứng lên để chúc phước cho và bắt đầu thánh hóa cái công việc. Cho nên ông là người hỗ trợ Nehemi từ lúc ban đầu rất là rõ ràng, đứng đầu trong chức vụ mạnh mẽ. Nhưng mà ông lại là bà con với lại Tobia, trong câu số 5 là bà con với Tobia. Thì chúng ta biết đó là Tobia là người Amon, cho nên đây không phải là cái sự bà con cũng máu huyết được. Và có lẽ là bà con theo cái sự cưới gả, cũng như trong câu số 28 thì nói rằng có một trong các con trai của Yoyada, cháu Eliashib thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat người Hormon, người Horon, tức là con cháu nó lấy người ngoại. Cho nên cái vấn đề bà con đây là bà con theo cưới gả trong dòng họ, nó mở ra cho chúng ta thấy là nó bắt đầu sự du di, cái sự châm chước nó bắt đầu ở cái những cái điểm hết sức là nhỏ, hết sức là bình thường, gọi là bình thường như vậy nhưng mà nó rõ ràng trong luật của Chúa là không được. Ông có đứa cháu ngoại nó lấy con gái của Sanballat. Đáng lẽ ông là người lãnh đạo hội thánh, ông là người thầy tế lễ, ông biết luật của Chúa, đây là điều Chúa cấm. Nhưng mà ông lại để chuyện đó xảy ra, ông lại để chuyện đó xảy ra. Với Tobia có lẽ cũng vậy, có là cái sự bà con của, và sự cưới gả của con cháu như thế nào đó. Ông trở thành suya, ông trở thành trong gia đình lớn. Và cái bước đầu tiên sai trật, nhỏ nhỏ thôi, để qua mình không, mình biết là sai, nhưng mà mình vì cái lợi trước mắt hay là vì sự liên hệ nó có thuận lợi cho đời sống, mình để nó xảy ra và nó trở thành một cớ vấp ngã rất lớn sau này. Về Tobia thì chúng ta biết ông là người Amon, thì người Amon là có cả một cái lịch sử chống nghịch lại với Chúa. Ngay cả với Nehemi thì trong đoạn 2 câu 10 thì lúc mà Nehemi đang trên đường tới Jerusalem chưa tới nữa, thì Tobia là một trong những người nổi giận, lấy làm bất bình vì cớ có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thành của dân Israel. Nghĩa là ông là người chống nghịch ngay từ khi nghe về công việc Chúa tại Jerusalem. Ông là bạn của Sanballat, và Sanballat là Suya với Eliashib, cho nên nó dính chùm với nhau trong cái đó. Một khi đã bắt đầu đi sai từ cái chỗ nhỏ này, nó nối với cái chỗ khác, nó làm rối lên hết. Trong đoạn 4 câu 3 thì ông lập mưu với Sanballat, chế nhạo dân sự khi họ bắt đầu xây thành, nói rằng một con chồn nhảy lên cũng đủ để mà sập cái thành đó. Rồi ông bàn mưu để mà đánh dân sự bằng vũ lực, không được thì đoạn số 6 thì nó ông lập mưu để hại Nehemi, mướn một tiên tri giả để làm náo động Nehemi, trong đoạn 6 câu 1 câu số 12. Rồi ông có những người thân tín viết thơ cho ông báo tin về những gì mà Nehemi làm. Nghĩa là Tobia là một con cáo già, đứng một cái chỗ hết sức nguy hiểm, xoáy động dân sự Chúa từ đằng xa, và bây giờ lại được móc nối với lại thầy tế lễ Eliashib, được đem vào trong một cái chỗ hết sức là quan trọng, cái sự thất bại rất là kinh khủng của thầy tế lễ. Chúng ta mới hỏi rằng làm sao mà đi tới cái chỗ thất bại như vậy được. Câu số 4 thì nó là thầy tế lễ Eliashib được lập coi sóc các phòng của đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi. Eliashib là thầy tế lễ cả, cho nên ông là người coi sóc vấn đề thờ phượng Chúa, các công việc trong đền thờ. Thì về vấn đề Suya với lại Tobia rồi với Sanballat, đây là một trọng tội đối với Chúa mà ông để chuyện đó xảy ra, rồi ông làm ngơ, rồi gia đình trong sự liên hệ này kia, thì tới một cái chỗ ông đem Tobia vào trong đền thờ. Nghĩa là ngay ở phía trên thì nói rằng người Amon và người Moab đời đời không được vào hội Đức Chúa Trời, nghĩa là không được đi nhóm chung nữa. Lần tới khi chúng ta học cái phần đó, chúng ta sẽ hiểu tại sao trong vấn đề Balaam. Nhưng mà ở đây là không phải là ông cho phép đi vào trong chỗ nhóm, ông đem vào trong đền thờ, mà không phải chỉ trong đền thờ để tham dự thôi, ông dọn một cái phòng lớn. Câu số 5 là một cái phòng lớn, phòng đó là để soạn cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, ví dụ thế 1/10 lúa mì, rượu mới. Nó là một cái nhà kho lớn, một cái nhà kho rất lớn để chỗ mà cái công việc mà để chứ cái chỗ thờ phượng đó, thì bây giờ chỗ thờ phượng đó trở thành cái văn phòng của Tobia. Lạ đời, có một cái gì nó xoay chuyển kinh khủng, sai trật kinh khủng, một cái ung thư nó lan rộng giết chết đời sống đức tin của Eliashib tới nỗi đây là thầy tế lễ đem kẻ thù của dân sự Chúa vào trong đền thờ của Chúa, tại cái nơi trung tâm của sự thờ phượng Chúa.
bằng tình yêu thương không đổi rời. Ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến hỗ về, hàng gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.